Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lạy Phật Di Đà, con nay phát nguyện ngày lẫn đêm câu niệm Phật không rời, đi đứng nằm ngồi tĩnh niệm chẳng ngơi, câu niệm Phật thời thời không gián đoạn.
Do đó, hôm nay chúng tôi đến đạo tràng Bổ Quang trong bài Pháp Sáng hôm nay để gửi đến cho quý vị với đề tài là đức hạnh vẹn toàn của Đức Phật trong thế gian. Xin toàn thể đạo tràng luôn luôn tinh tấn tu học để hưởng trọn vẹn trong ngày lễ Phật đản. Kính thưa quý vị, như lịch sử chúng ta cũng đã biết, cách đây hơn 2631 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, vạn vật và loài người đã hân hoan chào đón một đấng cứu tinh của muôn loài, là đấng từ bi của vạn loài, bởi ngài thị hiện vào trong cõi trần gian là nhằm đem tình thương gỡ thông điệp an vui đến cho tất cả chúng sanh. Do đó, xét về mặt lịch sử thì quý vị ở đây, mỗi năm chúng ta đều nghe Chư Tôn Thiện Đức kể lại những đức tánh cũng như những cái hình ảnh biểu tượng của ngài Đức Phật bản sanh. Nhưng chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu để nhận ra cuộc đời của Đức Phật hiện hữu trong thế gian này, ngài đã làm gì và ngài đã tu như thế nào, và chỉ dạy chúng ta phương pháp hành trì ra sao, để lấy đó làm phương châm, làm thiền thang và làm cái phương pháp mà chúng ta tu tập cho có được an vui và giải thoát. Do đó, khi Đức Phật của chúng ta thị hiện vào trong cõi ta bà và cái kiếp con người như bao nhiêu con người khác, ngài hiện thân là một thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu là Maya. Ngài sanh tại đất nước Trung Ấn độ thờ bấy giờ. Trong bối cảnh này thì chắc rằng quý Phật tử chúng ta cũng đã nghe nhiều lần quý thầy nói về cái sự hiện thực trong thời gian đó. Bởi vì sao mà trên quả địa cầu chúng ta có rất nhiều quốc độ, có rất nhiều đất nước, mà Đức Phật lại thị hiện trên bán đảo Ấn Độ thời đó mà không thị hiện ở những nơi nước khác? Đó là một cái điều mà muốn thể hiện cái lòng từ bi và cũng như cái sự quá độ của Đức Phật. Có mặt là nơi nào chúng sanh khổ đau cùng cực thì nơi đó có Đức Phật ra đời. Trong lịch sử ghi lại, trong thời bấy giờ thì tại xứ Ấn Độ chia ra tới 4 giai cấp, mà 4 giai cấp này nó có cái cuộc sống khác biệt nhau. Ai mà sanh vào giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp Sát Đế Lợi thì sẽ hưởng một cuộc đời hạnh phúc an vui, cái sự hưởng thụ vật chất đầy đủ. Và những người quyền quy, những người ăn trên và những người có cái quyền hành lớn lao trong xã hội. Còn ngược lại, hai giai cấp dưới đó là giai cấp thương buôn, còn gọi là phệ xá, hay là giai cấp thủ đà la, còn gọi một cách nôm na là giai cấp nô lệ. Giai cấp nô lệ là giai cấp khổ, họ sống mà không được quyền sống như một con người khác. Do từ cái chỗ này họ quá khổ đau, bị mọi người ruồng bỏ, và cái cuộc sống của những vị đó chỉ có chồng chất thêm oán thù. Do quá khổ đau, tràn trề sự bất mãn nên trong tâm khảm của họ luôn luôn tha thiết mong cầu để có được một bậc thánh ra đời để cứu tinh cho họ, giúp cho họ hết khổ, cho họ được gần gũi và được quyền sống như tất cả mọi người. Với sự mong mỏi, với sự tha thiết như thế, Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đổ sức quán xét nhân duyên, thấy rằng ở trong quốc độ nơi xứ Ấn Độ là nhân duyên tốt để ngài xuất thân thị hiện tại đây. Và khi ngài thị hiện vào Thành Ca Tỳ La Vệ với mang thân là Thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thì đó là cái lịch sử đã công nhận Ngài là một Thái tử, là một con người như bao nhiêu con người khác. Mà nếu Ngài chỉ là một Thái tử như bao nhiêu con vua khác trên thế gian này thì chắc rằng hôm nay nhân loại chúng ta sẽ không có được một bậc toàn năng và toàn giác, và chúng ta cũng không có một bậc để mà được tôn thờ, để được quý kính, để được sống sáng suốt, an lạc và giải thoát theo những lời Ngài chỉ dạy. Như may mắn thay, Đức Phật chúng ta là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bậc thầy của trời và người, là đấng tra lành trong bốn loại. Để đầu tiên chúng ta thấy là Đức Phật hiện thân vào loài người với tư cách là một Thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn. Nhưng những cái nhân duyên gì, yếu tố nào để mà thúc giục khiến cho một Thái tử con vua bình thường mà trở thành một vị giáo chủ, một bậc thầy của ba trời và người tra lành trong bốn cõi? Từ chỗ đó chúng ta tìm hiểu qua cuộc đời của Đức Phật. Thật vậy, trôi qua thời gian thì Thái tử càng thể hiện rõ nét cái sự phi thường của mình khác với bao nhiêu người ở thế gian. Mà cái sự khác biệt đó giúp cho chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu thấy cách sống của Đức Phật như thế nào mà được mọi người tôn xưng Ngài là Phật. Để chúng ta biết, chúng ta hiểu và cung kính cái sự tu hành và sự tìm đạo cũng như giáo pháp của Ngài để lại cho hôm nay chúng ta nương tựa đó để mà mong cầu giải thoát, chấm dứt khổ đau. Vì vậy, cái điều rõ nét để chúng ta dễ nhận thấy bên trong Thái tử Sĩ Đạt Ta là có một cái điều rất là quan trọng quyết định cho sự xuất gia, hành đạo và chứng quả của Ngài. Khác với bao nhiêu con người thường, đó là yếu tố Bồ Đề. Bên trong con người của Thái tử là có cái yếu tố Bồ Đề, hay còn gọi là hạt giống Phật. Nhờ yếu tố Bồ Đề đó mà giúp cho Ngài quyết định chuyển hóa được cái hoàn cảnh xung quanh bên ngoài xấu trở thành tốt, và hoàn cảnh tốt thì Ngài làm cho nó càng tốt đẹp hơn. Đây là cái ý chánh mà chúng ta thấy Đức Phật cũng như bao nhiêu Thái tử con vua khác mà Ngài làm được những cái việc mà con vua khác không làm được. Đó là ý chí phi thường, cái tâm từ bi và cái sự giác ngộ sáng suốt đó giúp cho Ngài vượt qua mọi sự khó khăn. Còn đối với người thường thì sao? Đối với người thường khác với Đức Phật là cái hoàn cảnh tốt đối với họ, họ cũng vẫn làm cho nó xấu đi. Còn Đức Phật chúng ta, Ngài đến với cõi Ta Bà do cái gốc cốt lõi bên trong của Ngài là yếu tố Bồ Đề, là hạt giống Phật, hạt giống thiện, hạt giống lành. Nên cái hạt giống thiện, hạt giống lành này đi bất cứ nơi nào, ở chỗ nào cũng làm cho tất cả mọi người, hoàn cảnh xung quanh đều được tốt. Còn những người khác thì do thiếu yếu tố Bồ Đề, thiếu hạt giống Phật và nhân lành, nên cái hoàn cảnh tốt đến với họ, họ cũng làm cho nó xấu. Chúng tôi điển hình bao nhiêu vị vua trên thế gian này, họ được lên làm vua đâu phải tu một đời một kiếp, họ tu đã nhiều đời nhiều kiếp mới có được một cái ngôi vị cao như vậy mới có được cái phước báo được mọi người hầu hạ và cung kính. Nhưng ngược lại, khi được cái sự giàu sang, cái sự mà cung kính, cái sự phục tùng của bao nhiêu người đối với người đó có quyền hạn trước tước địa vị trong tay, thì bất lúc bấy giờ họ nghĩ đến những cái điều tham vọng để mà chiếm lấy, để mà thỏa mãn những cái nhu cầu dục vọng trong lạc thú trần gian này. Từ đó mà họ tạo bao nhiêu điều tội lỗi, đến bỏ cái xác phàm này họ đọa vào địa ngục. Còn Đức Phật của chúng ta, mỗi kiếp đi qua trong sanh tử là làm cho tâm bồ đề của Ngài được lớn lên. Và đến cái kiếp cuối cùng hiện thân qua xá tử sĩ đạt ta là Ngài đã đầy đủ phước báo viên mãn. Do đó, cái điều này giúp cho chúng ta thấy rõ Đức Phật khác với tất cả mọi người là khác về cái yếu tố bồ đề là hạt giống Phật bên trong. Cái hoàn cảnh ở thế gian là tốt đối với họ cũng làm xấu đi. Có nhiều người sanh ra đời không phải bị bất hạnh như những người mà khổ não, gia đình không có địa vị, không có tiền của, không được học hành tới nơi tới chốn. Có nhiều người sanh ra trong gia đình, dòng tộc có chức tước, có địa vị và được nuôi dưỡng học hành tốt, nhưng mà bên trong của họ không có cái hạt giống lành, nên từ chỗ đó mà cái phước đến với họ, họ không giữ được. Họ tạo ra những cái điều xấu, tạo ra những điều mà bất thiện, để từ đó họ chuốc lấy những cái khổ đau. Như Đề Bà Đạt Đa, Ngài cũng có sanh ra cùng em họ với Phật, có đầy đủ cái sự phước báo về vật chất và cũng được mọi người cung kính, nhưng lúc nào cũng là tùy hiềm với Đức Phật. Rồi như là Ngài A Xà Thế khi chưa giác ngộ, với cương vị là một thái tử, thì sau này mình sẽ thiết nối ngôi vua, cha của mình thì cũng vẫn được lên làm vua, nhưng vì tham vọng đã thúc giục khiến Ngài gây ra bao nhiêu điều bất nhẫn, mà cả cuộc đời của Ngài luôn luôn ăn năn dằn vặt về cái sự lỗi lầm đó, đã hạ ngục giết cha để được xóa và lên ngôi. Còn đối với người sống thường thì quý vị thấy là nhiều người có chức tước, địa vị, vật chất, nhà cửa đầy đủ, không thiếu thốn, nhưng họ vẫn làm những điều xấu ác. Những người nghèo khó khăn thì ta có tầm tham, mong cái này cầu cái kia để có cái miếng ăn miếng mặc, có nhà có cửa, có giấc ngủ yên. Còn những người dư giả những cái đó, nhưng mà họ vẫn có cái tầm tham vọng, mà cái tâm tham vọng đó là nguyên nhân để đưa họ đến khổ đau và khổ đau mà thôi. Khi khổ đau cùng cực thì họ đã biến cái cuộc sống của họ là địa ngục chằn ai và chết đọa vào ác ma. Bởi vì do cái yếu tố bên trong của họ không phải là hạt giống tốt, hạt giống giác ngộ, hạt giống tỉnh thức, mà tồn dày để những cái tâm thức xấu ác, mà tâm sức xấu ác đó đã che đậy làm cho họ mất đi cái sự sáng suốt. Mà mất đi sáng suốt thì những cái điều mà bất chánh, những điều tham vọng, nó luôn luôn thúc giục họ để lao vào và tìm cầu những hạnh phúc giả dối không thật đó. Mà khi tham vọng đã khởi lên thì lúc bấy giờ họ luôn luôn mong cầu và ước muốn những cái điều không thực tế. Khi ông mà được nhiếp gồm thâu lục quốc, quyền hạn rất là lớn trong tay. Bây giờ ở thế gian này tất cả cái gì ông cũng đã nếm thử, cái gì ông cũng đã trải qua, nhưng mà có một điều mà ông mong muốn cả đời, và cũng cái sự mong muốn của ông mà sát phạt không biết bao nhiêu người đã chết, đó là tìm vị thuốc trường sanh bất tử. Quý vị thấy do sự tham vọng, do cái hạt giống trong tâm của họ toàn là những tâm thức xấu ác. Nhưng cái tham vọng này chỉ đưa Tần Thủy Hoàng đến cái khổ, khổ đau và khổ đau mà thôi. Như Tào Tháo giỏi và những người hầu cạnh ngài cũng là giỏi, nhưng vì cái tâm tham vọng, sợ người khác chiếm ngôi của mình, nên mỗi cái lời nói, mỗi cử chỉ luôn luôn có cái sự hoài nghi đối với Tào Tháo. Từ lẽ đó, mình có người tốt mà không biết trân trọng những người tốt, thì những người này lần lượt bỏ chúng ta mà ra đi. Rồi ngược lại, khi họ đến một cái đường cùng, bước ngặt họ, họ phản kháng lại là hại lợi chính mình. Cho đó ở đây, khi tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật khác với tất cả mọi người là yếu tố bên trong là hạt giống Phật. Nhờ có sự sáng suốt, mình biết được những cái hoàn cảnh tốt hay xấu đối với mình hôm nay là do thành quả quá khứ chúng ta đã gieo tạo ra. Nhưng vì do vô minh trôi lăn trong dòng sanh tử, làm cho chúng ta mê mờ, là làm cho chúng ta quên đi những cái việc quá khứ, mà chỉ chấp nhận thấy rằng tại sao trong cuộc sống của chúng ta hiện tại quá là khổ đau. Hoàn cảnh tốt đối với mình còn không vừa lòng. Điển hình như là vua Tần Thủy Hoàng, điển hình như là ông Tào Tháo, vân vân, bao nhiêu vị vua có mặt ở trên thế gian này. Cái điều kiện tốt đến họ mà họ còn chưa thỏa mãn, chưa bằng lòng, thì cái hoàn cảnh mà xấu đến họ bị thấy như thế nào? Hoàn cảnh tốt đến với họ mà họ còn bất mãn, họ còn tham vọng, họ còn mong cầu, họ còn không vừa lòng, thì hoàn cảnh xấu mà đến với họ thì cái sự thù oán tràn ngập trong tâm thức của họ. Họ càng sinh ra nhiều cái điều xấu ác hơn, và hạt giống bất thiện trong tâm của họ càng tăng trưởng hơn. Do đó mà họ tuy là còn sống, nhưng trong kinh Đức Phật nói là họ đang bị đọa lạc ở địa ngục trần ai. Sống nhưng mà sống trong địa ngục của trần ai, không phải chết rồi mới là đọa địa ngục. Họ còn sống nhưng mà sống trong khổ đau, sống trong sự mà quán trách, sống trong cái sự luôn luôn tủy hiềm và bức rứt khổ não. Còn Đức Phật của chúng ta do có yếu tố Bồ Đề, nhờ yếu tố Bồ Đề đó mà dầu hoàn cảnh tốt hay là xấu cũng là cái thắng duyên để Đức Phật thể hiện cái tâm trí sáng suốt của ngài bằng cái nhân cách đạo đức từ bi mà ngài giúp cho những hoàn cảnh xấu thì trở thành ra tốt, người chống phá Phật thì trở thành ra những người đệ tử của Phật, và ai quý trọng Đức Phật thì càng làm cho những người đó quý trọng ngài hơn. Vậy trên bước đường tu tập, Đức Phật dạy tất cả mọi người đều có Phật tánh, ai cũng có khả năng để được thành Phật. Điển hình ở trong cái biểu tượng tại vườn Lâm Tỳ Ni, khi Đức Phật xuất hiện dưới cành cây vô u bên nách phải của Ma Gia Hoàng Hậu, bước trên bảy bước, bảy đó hoa sen nâng chân gót cọc của ngài, và ngài đã thể hiện bằng một biểu tượng tai chỉ trời, tai chỉ đất. Ngài nói như vậy: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất cái sự tồn tại mà vĩnh hằng không bao giờ bị sanh diệt, chỉ có chân ngã, chỉ có Phật tánh, chỉ có bản lai diện mục, chỉ có chân tâm của tất cả chúng sanh muôn đời muôn kiếp không bao giờ bị hư hoại. Quý vị nhớ cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà trong Phật giáo muốn nói lên là ý nghĩa đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là hiểu một cách hạn hẹp, cho rằng chỉ có Đức Phật là người hơn tất cả. Vì đạo Phật của chúng ta với chủ trương là vô ngã vị tha. Mà cái câu nói đó là Đức Phật chỉ rằng là con người thế gian thì có sanh diệt, qua cái sắc pháp thì phải bị hư hoại. Như cái thân của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta cũng vẫn già, vẫn bệnh đau và chết. Vạn vật hữu tình, thế giới muôn loài cũng phải theo cái sự sanh diệt. Còn đối với chúng sanh đến cõi ta bà này, chết đi, sống lại, trôi lăn không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nhưng mà cái Phật tánh, cái hạt giống Bồ đề và bản lai diện mục hay là chân tâm không bao giờ mà mất. Con người thì có mất, con người sanh diệt thì luôn luôn bị cái sự vô thường chi phối, nhưng mà Phật tánh thì không bao giờ bị sanh diệt, bị hư hoại. Từ chỗ đó Đức Phật chúng ta biết khéo léo phát huy và làm cho hạt giống Phật đến cái chỗ phát triển hoàn toàn qua bên ngoài, và giúp cho mình được trong sáng hoàn toàn trơn chân thiện, và giúp cho mọi người đến với mình cũng được an vui, cũng được trở về với đức tánh chân thiện. Do đó trong cái biểu tượng ngày ta chỉ chờ ta chỉ đất, nghĩa là trên trời và dưới đất, dù con người đi sanh lên hay là đọa lạc trong tha cõi sáu đường, như cái hạt giống Phật, Phật tánh chúng ta không bị lu mờ, và xưa nay chưa từng bị sanh diệt. Con người thì có sanh diệt, nhưng mà Phật tánh không bị sanh diệt. Do đó ở điều này Đức Phật chúng ta nhờ có cái sự sáng suốt nhận định đúng đắn, những cái hoàn cảnh tốt hoàn cảnh xấu đều là cái phương diện giúp cho Ngài nhìn thấy cuộc đời một cách đúng đắn hơn. Mà khi thấy biết được cái nguyên nhân nguồn cội và giải quyết một cách đúng đắn hợp tình hợp lý, thì lúc nào Ngài cũng được an lạc thảnh thơi trong cuộc đời này. Còn đối với chúng ta, do thiếu phước kém duyên và vô minh che đậy, tham vục luôn luôn tăng trưởng, nên từ lẽ đó chúng ta không thấy rõ cái sự thật và cũng không có làm chủ được chính mình, và luôn luôn có cái tâm oán trách với ngoại cảnh. Thì khi cái điều nào tốt với mình mà Đức Phật nói còn chưa bằng lòng, thì cái điều xấu đến với mình thì không ai gọi là có thể an nhiên thảnh thơi được. Điển hình khi Ngài thành đạo, thì trên con đường giáo hóa của Đức Phật, Ngài gặp không biết bao nhiêu điều mà nghịch cảnh, có nhiều vị muốn giết hại Ngài, muốn hạ uy tín của Ngài, đủ thứ. Nhưng nhờ cái năng lực nào Ngài vượt qua, là nhờ cái sự sáng suốt. Ngài luôn luôn lấy tâm từ bi để mà diệt hóa tất cả những người chống phá Ngài. Điển hình một hôm Đức Phật đi trì bình khắc thực cùng với tăng đoàn, thì đi qua xứ đó, bởi vì uy tín của Đức Phật lớn lao quá nên bao nhiêu người nghe đến Đức Phật đều quay đầu và làm đệ tử phát nguyện theo Ngài để tu hành, đã giảm đi uy tín của những tôn giáo khác. Họ sanh tâm quán ghét Phật, mà giờ muốn quán ghét Phật để kéo lại tín đồ đó trở về mình thì phải làm sao? Không gì hơn là phải nói xấu Đức Phật. Do đó họ bỏ tiền ra mướn những người mà khi thấy Đức Phật đến ở quốc độ này thì chia nhau để mà nói xấu Đức Phật, chửi bới Đức Phật, để Đức Phật chán nản, Đức Phật không còn ở đây để mà giáo hóa nữa, thì mình mới có thể giữ được cái quần chúng tín đồ của mình.
Và quý vị biết, trong suốt một ngày đó đi trì mình khắc thực, chỉ đón nhận là những cái lời chửi, những cái lời ma lý, những cái điều xấu mà tác vào Đức Phật. Nhưng đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài đã dùng cái yếu tố Bồ Đề với tâm từ bi của Ngài, những cái đó Ngài cho là gió là mây, nên không vướng bận đến với Ngài. Sau khi những vị mà ngoại đạo đã mà hai lị Đức Phật xong, họ không thấy Đức Phật phản ứng hay là có cái sự buồn giận, thay đổi sắc mặt, mà vẫn tư tại bình thường thản nhiên. Họ đến họ chặn Đức Phật lại, hỏi từ sáng tới giờ ta chửi, ta mạ lị, ta mắng nhiếc, Ngài có nghe, có biết và có thấy không? Đức Phật nói ta thấy, ta nghe, ta biết. Như tại sao Ngài nghe, Ngài thấy, Ngài biết mà Ngài không phản ứng trả lời? Nói về thấy là người ác, họ hại mình, nhưng mà trong tâm của họ là luôn luôn muốn mình có cái sự tiếp duyên ác với họ, là có sự phản ứng. Để ngờ như quý vị la một người nào đó, quý vị ghét một người đó, mình hại họ, mình có những cái cử chỉ hành vi không tốt với họ, để họ phản ứng những cái điều đó giống như cái sự bực bội của mình. Mà ngược lại họ không có sự phản ứng mà họ điềm nhiên, thì làm cho cái sự bực dọc của mình đó càng tăng trưởng trong cái sự tìm hiểu. Vì sao mà người này mình chửi mình mắng mà họ không có cái sự phản ứng? Trong lúc đó ở thế gian này, ai mà nghe những cái điều mà chát tai gai mắt thì không bao giờ thản nhiên. Ô chi mình du khống Đức Phật, mình chửi với Đức Phật mà Ngài vẫn im lặng như vậy. Đức Phật mới trả lời: ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hay và vẫn biết, nhưng vì ta không phản ứng là do đâu? Thứ nhất, những lời nói này là không thật, bởi vì họ du quan, mà du quan thì không có gì gọi là thật hết. Muốn hạ ngục uy tín thì cái việc xấu nào họ cũng có thể mà nói được. Cái thứ hai là ví như một người mời khách về nhà, dọn một cái buổi tiệc để cho khách ăn, nhưng mà vị khách đó không ăn, tặng quà không lấy, thì cái người này phải như thế nào? Mình có quà mình tặng người ta, mời một người ta, mình ta không tiếp nhận thì cái món quà đó phải đem về. Cũng vậy, từ sáng tới giờ ngươi chửi mắng ta, ngươi mạ lị ta, những cái điều đó ta không nhận, thì cái này sẽ trở về do những người mà mạ lị Phật. Đây là đức tính mà chúng ta thấy rằng cái hoàn cảnh mà xấu đó như vậy, như Đức Phật vẫn quá độ được. Còn như chúng ta thì cái sức chịu đựng chưa có được cao, hay cái nào mà bức gạt, cái nào khó khăn thì tâm phàm phu hay bất mãn. Làm cái gì khó quá thì chúng ta không làm nổi. Cái gì mà nó hơi bực bội, làm cho tâm lý của mình bất an, do cái sự và phiền hà, do sự ganh tị, do sự tật đố của chư huynh đệ, là chúng ta thấy bất mãn. Còn Đức Phật thì không. Với cái yếu tố Bồ Đề, với tâm hồn giải thoát và hạt giống Phật được nâng cao tốt đẹp theo hoàn cảnh xung quanh, dù nghịch cảnh hay là thuận cảnh, Đức Phật đều chuyển hóa được họ. Trời không dừng lại ở đây, họ dùng những cái lời nói không tác động đến Đức Phật, thì họ mượn cái quần chúng để mà hạ uy tín của Đức Phật. Một hôm Ngài đang đăng tòa thuyết pháp, thì những vị đó mướn một người con gái của ngoại đạo, hàng ngày cứ sáng đi đến chùa pháp hội để nghe pháp. Lâu ngày như vậy, đến một hôm người ta cứ thấy cô này sao mà bữa chiều vừa phức giảng vào trong tịnh xá, hỏi đi đâu, nói vào tịnh xá để gặp Sa Môn Cù Đà. Rồi tớ vừa hừng sáng thì thấy vị này từ trong tịnh xá đi ra, hỏi đi đâu mà sáng sớm trong tịnh xá ra, nó nguyên đêm ngủ trong tịnh xá. mà cứ lần lượt như vậy cho đến một hôm, trong khi Đức Phật đang thuyết pháp như vậy, cô này đã nói là do Đức Phật đã làm cho cô có thai dưới hội chúng. Như những cái sự mà làm mất uy tín của Đức Phật như vậy, Đức Phật vẫn thản nhiên, không có chút xíu nào để mà thay đổi sắc diện như khiến thai. Với sự bất bình, chư thiên thấy vậy đã biến làm con chuột, cắt đứt sợi dây lưng, và đó đã bể ra. Thì đây là cô này độn chủ quan để du chủ quan cho Phật. Do đó về cái mặt thiện và cái điều làm tốt của Đức Phật, trong thời bây giờ vẫn còn bị người khác xấu để mà ám hại. Cái việc tốt mà vẫn bị người xấu để ám hại, mà khi chúng ta cùng với điều ác nữa, thì cái nghiệp lực của chúng sanh càng nặng dần và càng đắm chìm trong bóng tối của vô minh, của tội lỗi. Rồi trên bước đường giáo hóa, Đức Phật còn gặp biết bao nhiêu nhiều điều chứng duyên hơn. Như Ngài đã đến độ cho ông chàng vô não, là một người hiếu sát, coi cái sinh mạng của mọi người như rác như rơm, chỉ bởi vì tin theo tà đạo, là giết được nhiều người, lấy ngón tay sâu vào trong cổ thì sẽ trở thành một vị giáo chủ. Với cái sự tin theo tà kiến như vậy, ông này đã sát phạt vô số kể. Rồi đến cuối cùng chỉ còn một người nữa là ông hoàn thành tâm nguyện, thì ông tìm không ra một người nào đó để giúp ông được hoàn thành cái nguyện vọng này. Bởi vì lúc bây giờ trong cả thành, ai nghe tới chàng vô não cũng sợ, đâu dám đến gặp. Còn ông bởi vì giết nhiều người nên vua quan thì cũng canh để mà bắt ông, nên chỉ sống trong rừng. Ai mà xấu xố đi ngang qua khu rừng thì mới bị ông giết. Do đó ông nghĩ đến một người cuối cùng giúp cho mình hoàn thành tâm nguyện, đó là mẹ của mình. Bởi vì mẹ thì không bao giờ bỏ con, không bao giờ có thể xa rời con, dầu con của mình là có hư, có xấu đi nữa thì cũng vẫn là con của mẹ. Do đó ông nghĩ đến là muốn về tìm mẹ mình để giúp cho ông hoàn thành tâm nguyện. Đức Phật đọc được tư tưởng đó, nên Đức Phật đã thị hiện trước ông để mà cứu cái tội của ông đã muốn giết mẹ. Và cũng là nhân duyên chín mười giúp cho ông chàng vô não này được thức tỉnh hồi đầu trước cái điều tội ác sắp xảy ra. Nên khi Đức Phật thị hiện trước ông chàng vô não, ông mừng lắm, bởi vì ông Sa Môn Cù Nàm này là người thế mạng cho mẹ ông, nên ông đuổi được bằng cái sức lực của một người mà hiếu sát, hung hăng, bạo tàn, dùng cái thanh đao sắc bén để mà rượt đuổi Đức Phật. Như Đức Phật chúng ta vẫn thanh thản, an nhiên, từng bước chân tỉnh thức. Nhưng chàng vô não và bởi vụt vọng, bởi cái danh và địa vị thúc giục Ngài, những cái xấu ác luôn luôn là làm tăng trưởng để khiến cho hành động của Ngài không góp tay với những cái điều tội lỗi. Và càng đuổi được theo Đức Phật thì càng xa Đức Phật. Ông đuổi ruột một hồi, con người mệt mỏi quá, tay chân bủng rủng, không còn đuổi kịp Đức Thế Tôn nữa. Ông mới kêu: "Này Sa Môn Cù Đàm, ông hãy đứng lại, đừng đi nữa." Mấy vị thấy là Đức Phật thì chúng ta vẫn đi từng bước chân thảnh thơ, chánh niệm. Còn ông chàng vô não bởi vì dục vọng, bởi vì cái tâm xấu quá khiến dục ông trong cái sự là nóng nảy, trong cái sự muốn tiến tới để mà giết Phật. Nhưng càng đuổi Phật thì càng xa Phật. Đến một hồi ông mệt quá, kêu Đức Phật đứng lại. Thì Đức Phật mới nói như vậy: "Này chàng vô não, Đức Như Lai đã dừng chân từ lâu, nhưng tại sao ngươi chẳng chịu dừng tay? Chỉ có một câu nói như vậy thôi mà làm cho chàng vô não đã tỉnh thức giác ngộ. Đức Như Lai đã dừng chân, nghĩa là ngài đã từng sống ở trong cung vàng điện ngọc, tất cả những cái danh vọng địa vị và lạc thú trần gian ngài đều có tất cả, và ngài đã buông bỏ, ngài đã vứt trừ, không còn đam mê, không còn ham muốn và không còn chìm đắm trong cái danh, cái vọng, cái địa vị đó. Còn đối với nhà ngươi, bởi vì chỉ khá một chút xíu danh vọng là muốn được lên làm giáo chủ mà giết không biết bao nhiêu người dưới gươm và tay của chàng vô não. Do đó mà Đức Phật nói: ta đã dừng chân từ lâu, sao ngươi chẳng chịu dừng tay? Nghe nói như vậy thì lúc bấy giờ cái tâm thức xấu xa độc ác của chàng vô não nó đã tan biến đi, để nhường lại những cái hạt giống thiện, những cái tâm hồn cởi mở và những sự hối hận đau thương mà ngài đã làm cho mọi người sầu khổ dâng lên. Ngài hối hận rồi đánh lễ Đức Thế Tôn. Vậy ngài có cái phương pháp nào giúp cho ta hết tội lỗi lầm, những cái điều mà xấu ác từ trước tới giờ ta đã làm, có phương pháp nào để mà dứt trừ, rửa sạch những cái tội lỗi đó? Đức Thế Tôn mới chỉ dạy: tội tánh vốn không. Vì trước kia do si mê, do lầm lạc, do vô minh, do tham vọng mà ngươi đã gây ra bao nhiêu điều ác nghiệp. Hôm nay ngươi đã gặp được Thế Tôn, ngươi đã sớm giác ngộ mà phát tâm tu hành xuất gia, thì từ đây trở về sau ngươi đã trở thành một con người mới, bắt đầu từ ngày hôm nay. Và những cái lỗi lầm đó nó sẽ tiêu tan khi tâm hồn của ngươi hoàn toàn tỉnh thức. Nghe nói như vậy chàng vô não mừng quá, nghĩa là từ trước tới giờ mình gây bao nhiêu điều ác nghiệp mà hôm nay được Đức Thế Tôn tiếp độ cho xuất gia tu hành, và những cái tội ác mà mình đã lỡ tạo đó cũng được tiêu trừ. Trong thời gian được Đức Phật cho xuất gia nhập vào tăng đoàn, quý vị biết cái nhân tạo không tốt gây ra bao nhiêu người khổ đau, thì cái quả chắc rằng cũng không sao tránh khỏi những cái điều mà mình đã gây khổ cho người khác. Hãy mình gieo cái nhân chua cay đắng chát thì mình sẽ gặt hái cái quả chua cay đắng chát. Mặc dầu ngài đã xuất gia, mặc dầu ngài đã được nương tựa nơi cái đức cảm hóa của Phật, nhưng cái quả báo cũng phải trả. Những cái điều mà trả mau hết nghiệp hay lâu là do tâm chúng ta có chân thành hay là không chân thành. Quý vị biết mỗi ngày chàng vô não ôm mát vào thành khắc thực, từ sáng tới chiều khi trở về tỉnh xá, trong bát không có được một trái cam, không có được một gói xôi hay một miếng bánh, mà chỉ đón nhận bằng sự chửi rủa và đá gậy đánh ném. Khi trở về tới tỉnh xá, mặt mày toàn là máu me. Cái quả báo mà ngài đã làm trong quá khứ thì hôm nay phải gánh nhận. Nhưng cái điều trước những cái sự chống phá, trước bao nhiêu mà cái thảm họa bị người ta chửi, người ta đánh ném như vậy, như chàng vô não này với một con người tỉnh thức hoàn toàn, ăn năn hối hận hoàn toàn, không có sự phản ứng đáp trả lại, cứ ngày nào đi thì mình cắt tật về toàn là máu me, thân thể bị vết tì không sao nói cho hết được. Đến một hôm Khi đi qua cái làng đó, thấy trong gia đình có một đứa bé mà bao nhiêu người thân, nhất là cha mẹ của đứa bé này rất là sầu khổ. Bởi vì đứa bé đó nó khóc hoài, thuốc thang thầy giỏi đấy cũng chữa không hết. Bệnh khóc thấy xót xa đau lòng, nên chàng vô não trở về tỉnh xá bạch Đức Thế Tôn: "Con hôm nay con đi trị bệnh khắp thực, qua cái khu đó thấy gia đình có một đứa bé nó khóc hoài mà thuốc thang thầy giỏi chữa cũng không hết. Đức Thế Tôn có phương pháp nào để chữa cho đứa bé đó không còn nó khóc, để cha mẹ nó bớt đi khổ đau?" Nghe chàng vô não nói như vậy, Đức Thế Tôn mới dạy: "Người mà giúp cho em bé đó hết khóc không ai hơn là ngươi có năng lực làm được việc đó." Chàng vô não nói: "Sao Đức Thế Tôn nói như vậy? Cái tội ác của con dẫy đầy, con tu không biết bao nhiêu đời kiếp mới có thể mà hết được, thì làm sao con có năng lực để mà lợi giúp cho em bé đó hết khóc?" Đức Thế Tôn nói: "Con có. Bây giờ để thực hiện cái sự ăn năn giác ngộ của con có thật lòng và chí thành hay không, em bé đó sẽ chứng minh cho con cụ thể. Bằng cách là con hãy đi thẳng đến nhà gia đình và đứng trước mặt em bé đó, con nói như vậy: ta tên là Tràng Vô Não, từ trước tới giờ ta đã giết người với tâm hung ác, đã gây ra bao nhiêu sự khổ đau cho nhiều gia đình. Từ khi gặp được Sa Môn Cù Đàm, được tiếp độ thế pháp và xuất gia nhập vào tăng đoàn cho tới hôm nay, mặc dù mỗi ngày đón nhận bao nhiêu sự quyền rủa, bao nhiêu sự đánh đập gậy gộc của thiên hạ, làm cho thân thể ta bị bao nhiêu vết tì, nhưng đứng trước cái sự gậy gộc đó, chửi mắng đó, ta không có một lời nói nào để mà hờn giận quán trách họ. Ta cũng không có một tâm ý nào để mà quán ghét họ. Nếu những cái lời nói đó mà chân thật đúng với tâm thành của ta, thì hãy cho em bé này không còn khóc nữa." Sau khi nghe chàng vô não nói xong, thì điều lạ thường, em bé đã dứt khóc. Thì qua đây quý vị thấy rằng, một người cực ác như chàng vô não, giết người không gớm tay, có kinh sách thì nói ngài giết tới 999 người, có sách thì nói ngài giết 99 người, cho trọn 100 người sau 100 ngón tay. Bởi vì thiết tưởng lại trong thực tế cuộc sống của chúng ta hôm nay, một người mà chỉ lỡ giết một người thôi thì phải bị tử hình, chúng ta không dám lỡ gần. Còn ở đây mà chàng vô não giết tới 999 người thì quý vị thấy cái tội như thế nào. Nhưng mà với cái dòng sữa pháp và nước cam lồ và giáo lý của Đức Phật, giúp cho chàng vô não gội nhân và rửa sạch những cái tội lỗi đó. Vậy với so với chàng vô não, quý Phật tử ở đây chúng ta có hơn không ạ? Mình hơn rất là nhiều. Cái yếu tố bồ đề, cái thiện căn, cái phước đức của chúng ta cũng hơn với chàng vô não rất là nhiều. Chàng vô não mà ác nhân thất đức giết người như vậy mà tu hành giác ngộ, còn có năng lực, còn có cái sự an lạc giải thoát. Hú chi là chúng ta từ xưa tới giờ có nhiều người thấy máu là xỉu, thì nói tới đâu gọi là sát sanh trộm cướp, hại tới mặt người. Rồi chúng ta thấy ai khổ đau mình cũng động lòng, cũng bi ai, vì là cái hạt giống thiện chúng ta đã có, mà nó đang trong cái chiều hướng là tăng trưởng. Như vậy, qua cái sự quá độ của chàng vô não, là Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều: có người cực ác mà khi họ thành tâm ăn năn sám hối tu hành, họ còn được giải thoát, thì đối với chúng ta là những người hiền, những người có thiện căn, những người có cái sự hiếu kính, hết lòng để cung kính tôn thờ Đức Phật, nguyện thèm làm theo những lời dạy của Phật, thì con đường giải thoát đối với chúng ta không phải là khó khăn. Đó là Đức Phật độ những người hung hăng. Rồi Đức Phật với mục đích của ngài ra đời là để xóa tan đi bao nhiêu cái sự giai cấp thống trị làm cho con người khổ não bởi sự mất bình đẳng. Ngài cũng đã từng độ những người có cái dòng họ cao quý nhất,